Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Có một người Trung Hoa ở trong một kỳ hội đồng, ông lấy ý trong câu chuyện người chăn để 99 con trong đồng và đi tìm cho được con lạc ngấp. Ông nói là tôi không biết ở Tây Phương có phải là 99 con ở trong chuồng mà chỉ có một con lạc mất hay không. Nhưng mà ở Trung Hoa chúng tôi thì chỉ có một con ở trong chuồng, còn 99 con đang lạc mất. Thật ra đây là tỷ lệ rất là thực ở tại châu Âu, ở tại châu Mỹ và cả thành phố Austin của chúng ta. 99% người lạc mất trong một cái cộng đồng người Việt hơn 20.000 người. Thì một mục sư ông đã phải than phiền như thế này: hội thánh ngày nay sống như là chỉ cố gắng cầm cự chờ ngày Chúa đến. Hội thánh của Chúa không có quay lui, hội thánh của Chúa không có dừng lại, hội thánh của Chúa phải tiến về phía trước, bởi vì hội thánh là hy vọng cho thế giới này, một cái thế giới coi mập mạp, coi mạnh khỏe, coi giàu có, nhưng mà bên trong là những linh hồn hốc hác, những linh hồn đói khát và khánh kiệt cần được giải cứu. Nên sách Các Vua nhì mở cho chúng ta thấy một cái sự giải cứu đến từ Thiên Chúa. Ngài dùng những con người chẳng phải là vĩ đại, cũng chẳng phải là xuất chúng, mà cũng không phải là những anh hùng như thời nay mà người ta nói đến, mà Chúa dùng cho con người rất là đơn sơ để nói, để bày tỏ cho nhân loại Chúa là đấng giải cứu lớn. Và câu hỏi cho chúng ta sáng nay là sự giải cứu đến lớn đến từ Thiên Chúa như thế nào, và làm sao để được Chúa dùng như là một công cụ đem lại sự giải cứu cho những người đang bị đùa đến sự chết. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện trước khi chúng ta vào lời Chúa. Để cho kinh nghiệm của chúng con, lời Chúa dạy cho chúng con đến với lòng của chúng con, thách thức chúng con. Nhưng xin Chúa giúp cho chúng con đến với lời của Chúa bằng tấm lòng khiêm nhu, bằng tấm lòng sẵn sàng, bằng tấm lòng khiêm nhu nghe lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Xin nâng đỡ chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Sự giải cứu đến từ Thiên Chúa như thế nào? Ở trong sách Các Vua nhì đoạn 7 câu 1 chép như thế này: Elise bèn nói rằng: hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: ngày mai tại giờ này, nơi cửa thành Samari, một đấu bột lọc sẽ bán một siếc lơ, và hai đấu lúa mạch sẽ bán một siếc lơ. Mà chú ý cái chữ ngày mai. Ngày mai đó là cái tình trạng của tương lai. Ngày mai sẽ có một cái sự thay đổi lớn. Còn cái hoàn cảnh của hôm nay trong cái câu chuyện lịch sử này thì như thế nào? Mở sách Các Vua nhì ra, chúng ta đối diện với những cái trang sách phải nói là buồn nhất của lịch sử người Do Thái. Cái thời điểm của Các Vua nhì là thời điểm họ chuẩn bị cả nước sắp phải đi lưu đày sang Babylon. Và cái tình cảnh tuyệt vọng ghi lại ở cuối đoạn 6 nó chỉ là một cái phần đầu của một cái tai nạn lớn đang sắp đến. Là bởi vì cái quốc gia này đã trở nên là suy đồi là biết bao. Họ đã chìm sâu trong cái sự chối bỏ Thiên Chúa. Lịch sử cho chúng ta biết là sau khi vua Solomon băng hà thì vương quốc của ông bị chia đôi. Solomon, dòng dõi của nhà David, sau khi Solomon băng hà, vương quốc bị chia đôi, hai chi phái ở miền Nam, 10 chi phái ở miền Bắc. Và họ 10 chi phái của miền Bắc họ lấy Samari làm kinh đô. Và vì sợ dân chúng quay lại nhà David, sợ dân chúng quay lại đền thờ Jerusalem, mà vì vậy họ đã làm hai con bò vàng, một con đặt ở Dan và một con đặt ở Bethel. Và họ nói với dân chúng: đây là sự giải cứu của các ngươi. Và rồi họ dẫn dụ dân chúng thờ phượng thần tượng. để cho đủ cái sự sa đọa. Họ hay mà ai mà có tiền có thể mua cái chức để trở thành thầy tế lễ trong các chùa miếu của thần tượng. Chúng ta lắng nghe lời của Chúa trong Jeremiah đoạn 2 câu 13, Chúa than vãn như thế này: hỡi các tầng trời, hãy lấy làm lạ, hãy kinh hãi và gớm ghê, hãy rất là tiêu điều. Dân ta đã làm hai điều ác. Chúng nó đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống và tự đào lấy hồ, thật hồ nứt ra không chứa được. Họ làm hai điều, thứ nhất là bỏ Chúa và tự đào, là tự sống với mình riêng bởi sức mạnh của riêng mình. Vì vậy cho nên thảm họa chiến tranh là một phần của sự phán xét, thảm họa chiến tranh là một phần của sự rủa xả khi giao ước Chúa lập với dân Ngài bị phá vỡ. Vì vậy cho nên chúng ta biết là cái câu chuyện này đó là vua Ben-Hadad, là vua của Syria, ông đã kéo một cái đội quân rất là hùng mạnh vây hãm kinh đô Samari trong nhiều năm. Quý vị có thể tưởng tượng, người Syria không có bắn một mũi tên, họ không có phóng một cây giáo, họ không có tấn công thành. Mỗi ngày họ chỉ có bày bàn ra với là cao lương mỹ vị, rồi họ nâng cốc chúc mừng thần tượng của họ, và rồi ngồi chờ cho dân Samari ở trong thành từ từ chết đói. Bên trong thì không bất xuất, không ra được, bên ngoài cũng không có bất nhập, không vào được. Và rồi sau khi mà lương thực ở trong thành đã cạn rồi đó, cạn dần rồi đó, thì Israel lâm vào cái tình trạng là phải nói là khủng hoảng một cách kiệt quệ, một cách khủng khiếp. Họ bắt đầu phải ăn những cái thứ mà đối với họ là gớm ghê, nhưng mà nay đã cũng đã bắt đầu trở thành hiếm hoi, trở thành xa xỉ, và họ phải mua một với một cái giá rất đắt. Quý vị biết là lịch sử và là từ điển Kinh Thánh thì cho biết cái tiền công trung bình của một người một tháng là một chiếc lơ, một tháng là một chiếc lơ. Bây giờ họ phải trả bao nhiêu? 80 chiếc lơ, tức là 80 tháng lương chỉ để mua một cái đầu lừa nấu súp gì đó. 80 tháng lương mua một cái sự mà hồi xưa họ gớm ghiếc mà chỉ để sống qua ngày, sống qua cái ngày hôm đó. Còn cái phân chim, chúng ta không biết rõ là để họ ăn hay là họ để dùng để đốt, chúng ta không biết rõ. Nhưng mà bây giờ phải mất 5 tháng lương mà chỉ mua được cái vài ounce, tiền bạc nó như giấy ấy, quý vị. Mà phần đông dân chúng trong thành nó chỉ còn nghĩa là ao ước chỉ có một cái bữa ăn cuối cùng thôi rồi chết. Rồi chết. Tôi nói như vậy các bà mẹ của chúng ta, mình không có thể tưởng tượng nổi. Ở trong đoạn 6, tức là phần thượng văn đó, câu 28 chép như thế này: có hai người đàn bà thỏa thuận với nhau, họ nói thế này: hãy cho con trai chị hầu ngày nay chúng ta ăn thịt nó, ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt con trai ta. Vậy chúng tôi có nấu thịt con trai tôi mà ăn. Thật là khủng khiếp phải không? Nhưng mà họ lại gạt nhau chứ. Ngày hôm sau cái người phụ nữ kia thì giấu con mình đi, rồi cả hai bắt đầu với giằng xéo, kiện tới vua Israel, vua Joram. Vua Israel bất lực, ông làm gì? Ông đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Ở đoạn 6 câu 23, câu 33 ông nói như thế này: tai nạn này đến bởi Đức Giê-hô-va, vậy ta còn trông cậy nơi Đức Giê-hô-va làm chi? Vẫn chưa dừng lại, hỏi ông đi tìm giết tiên tri Elise. Đi tìm giết. Quý ông bà anh chị em thân mến, nói một chút cái vấn đề đổ lỗi. Đạo Cơ Đốc của chúng ta là một tôn giáo lớn ở giữa trên thế giới này, với một cái lịch sử mà chúng ta phải nói là lâu dài, và chúng ta cũng nhận rất là nhiều cái sự đổ lỗi. Mình trung thành với lời dạy của Chúa, nói tình dục phản tự nhiên là bất khiết. Mình dạy dỗ hôn nhân đồng tính là không phải là hôn nhân. Mình dạy rằng cho cái quyền tự nhận phái tính là trái lẽ. Mình vâng theo lời Chúa, nói là mình không có thể nói được là mình sinh ra trong một cái cơ thể sai lầm. Nếu mà chúng ta đi trong cái lẽ thật đó thì thế giới ngày nay họ đổ lỗi, họ nói chúng ta là rắc rối của xã hội, quý vị. Họ nói chúng ta là phân biệt, là thù hận, và họ đòi hỏi không được quyền đụng đến cái vấn quyền ham muốn, cái quyền cảm xúc riêng tư của họ. Quý vị thấy đó, cái thế giới này, cái triết lý này, cái văn hóa này có khi thấy đúng mà nó chết. Nó giết cả thế giới này, nó giết cả đất nước này, nó giết cả gia đình, cả thế hệ này. Và rồi đổ lỗi cho người, đổ lỗi cho trời. Quý vị, nếu mà Elise ngày xưa đã bị thù đến nỗi mà ông đã bị kết án là gì? Đầu không còn thể có thể ở trên vai, thì người Cơ Đốc của chúng ta ngày nay cũng đang trở thành cái trung tâm của sự tấn công bởi những cái thế lực mà bị tối tăm chi phối. Nhưng mà có một điều chúng ta phải học biết điều này: thỏa hiệp với thế gian. Nếu chúng ta thỏa hiệp với thế gian thì chúng ta sẽ mất tiếng nói phúc âm. Nếu chúng ta thỏa hiệp với thế gian thì chúng ta sẽ mất cái chỗ đứng mình là hy vọng cho thế giới này. Và nếu chúng ta thỏa hiệp với thế gian thì cái tin vui của thiên đàng mà Đức Chúa Trời giao phó, chúng ta sẽ mất điều đó. Nhưng mà chúng ta phải vững lòng vì đứng trên lẽ thật, đấng Christ và hội thánh cuối cùng thì sẽ thắng. Như chính Chúa Giêsu tuyên bố là gì? Các cửa âm phủ sẽ không thắng được hội đó. Trở lại với câu chuyện kinh đô Samari bị bao vây, nó vậy thì chúng ta hỏi nó vậy, cái câu chuyện lịch sử ngày xưa này nó có liên hệ gì đến chúng ta? Phải không? Mình á, có thể là mình sẽ nói mình chưa từng bị đói kém đến nỗi mà ăn thịt đồng loại. Mình có thể mình cũng nói là mình chưa từng có bị chiến tranh giặc giã, chưa từng bị bệnh phung. Mà có lẽ tôi nghĩ là cái, ở cái xứ mà quá dư thừa này, có chăng là chết vì đau tim, chết vì cao máu, chết vì tiểu đường, là cái bệnh mà phải nói là bệnh của người giàu. Vậy thì Chúa muốn phán gì với gì với tôi sáng nay? Samari nó là cái hình ảnh của thế giới tâm linh của chúng ta đói kém. Đói gì? Đói yêu thương, khát nhân từ, thiếu hạnh phúc, mình mất bình an. Cái thế giới này như vậy đó. Đó là Samari của chúng ta ngày nay đó. Và khi tất cả những cái gì ở ngoài Chúa, mà nó trở thành cái chỗ của chúng ta nương cậy đó, khi mà lòng của chúng ta về nhà thờ chẳng còn thấy là khao khát nữa, mà khi mà chúng ta cảm thấy rằng cái anh em trong Chúa mình cũng còn muốn gần gũi nữa đó, và cái linh hồn khánh kiệt này nó mang một cái khuôn mặt hốc hác vì bởi nuôi bởi những cái thứ mà thiên đàng gớm ghiếc, để đến lúc quý vị mình sẽ nghe linh hồn mình nói là ta còn trông cậy nơi Chúa làm chi. Vậy thì mình có bao giờ mà trong cái hoàn cảnh đó, trong cái tình trạng đó, mình nghe Chúa phán trong Samari đoạn 11 câu 8, Chúa nói như thế này: linh hồn ta đã nhàm chúng nó và linh hồn chúng nó cũng chán ta rồi. Thì như vậy thì trong chỗ đó đâu là cái chỗ hy vọng của chúng ta? Ở trong cái chỗ đó đâu là cái chỗ chữa lành cho chúng ta? Và đâu là cái chỗ mà giải cứu cho chúng ta? Thì các vua nhì đoạn 7 câu 1 cho chúng ta mở ra cho chúng ta thấy rồi này. Elise bà nói rằng hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Quý vị thấy không? Cái thế giới này, dân tộc này, con người này cần có một cái sự can thiệp từ nơi chính Chúa. Từ nơi chúng ta cần lời Chúa, chúng ta cần Chúa. Và tiên tri Elise này, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Tiên tri Elise được gửi đến, nó đây là hình ảnh của Chúa cứu thế Giê-xu đến với cái thế giới đang bị bao vây bởi quyền lực của tối tăm, đang đói khát, đang kiệt quệ, để mở thay cho chúng ta thấy cái nan đề sâu xa của con người là vấn đề tội lỗi. Và trong đó thì Elise Chúa sai đến thì có cái lời hứa của Ngài. Đức Giê-hô-va phán như vậy: ngày mai tại giờ này, nơi cửa thành Samari, một đấu bột lọc sẽ bán một chiếc lơ và hai đấu lúa mạch sẽ bán một chiếc lơ. Có nghĩa là gì? Tại nơi cửa thành, tại nơi mà con người đang bị đùa đến sự chết đó, thì sự sáng sẽ chiếu trên các ngươi, sức sống phục sinh của Chúa sẽ là đổ trên các ngươi, và sự sung mãn dư dật sẽ lại ban cho các ngươi, bởi vì sự giải cứu lớn đến từ Thiên Chúa. Nó dẫn cho chúng ta đến cái câu hỏi thứ hai: Vậy làm sao để mình được Chúa dùng như là một công cụ để đem lại sự giải cứu cho những người đang bị đùa đến sự chết? Chúng ta biết là cái ứng nghiệm lời của tiên tri về cái ngày mai đó, đang là đói khát, đang là phải ăn thịt người rồi đó, thì tiên tri lời của Chúa đến là ngày mai có sẽ có một sự giải cứu lớn. Nhưng mà cái lời của Chúa đó, cái sự ứng nghiệm của lời Chúa trên những cái người mà chúng ta không có thể ngờ rằng đến, mình không thể ngờ đến là người gì. Chúng ta biết là giống như lịch sử, giống như cái là ở đây anh quý vị mà làm media, từ từ bắt đầu mình muốn tập trung vào hàng cái toàn cái lớn, bắt đầu mình zoom lại thôi. Thì đó, ống kính lịch sử zoom lại cho chúng ta nhìn thấy bốn người phụng đang ngồi tại cửa thành. Bốn người phụng này, họ bệnh tật, họ đói khát, họ bị ruồng bỏ, họ phải nói là rất là bi đát ở ngoài cửa thành. Đối với người Do Thái, quý vị biết là người phụng đó là người, đối với người Do Thái là người tội lỗi, là họ đó, phải nói là những xác chết biết đi, living dead. Đi tới đâu là họ phải mang theo cái chuông rung lên, ô uế, để làm sao, để cho mọi người tránh xa. Thì như vậy câu 4 cho chúng ta biết như thế nào. Họ đứng trước một cái con đường mà họ phải có quyết định. Họ quyết định thứ nhất, hoặc là quay vào trong thành. Thứ hai, ngồi tại chỗ. Thứ ba, phải đi tới. Hoặc vào con thành trong thành, hoặc ngồi tại chỗ, và họ phải đi tới. Mà họ nói đối với họ là đường nào cũng chết quý vị. Nhưng mà ít nhất họ phải có một quyết định là chọn cái con đường nào dầu có một cái hy vọng mong manh nhất. Bây giờ thử cái sự lựa chọn thứ nhất là trở vào trong thành á. Tức là trở vào cái nơi mà họ không có được chấp nhận, tức là và trở vào cái nơi mà họ không có được thương xót, ngay cả khi mà không có hoạn nạn. Ở trong đó có gì cho họ? Ở trong đó chỉ có rối loạn, có đói kém và chỉ có sự chết mà thôi. Thưa Hội Thánh, cái Samari là cái hình ảnh của thế giới ngày hôm nay. Chúng ta không thể trở về với thế gian nữa quý vị. Mình không thể trở về với cái đời sống Chúa. Mình đã được đem ra ánh sáng, không thể trở lại cái con đường, không thể lại trở lại cái bóng của sự tối tăm nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì trong đó nó là nơi mà Kinh Thánh nói Satan hiện đang hành động trong các con bội nghịch. Mình có muốn trở lại đó, nơi đó nữa không? Với tất cả những hứa hẹn của nó là gì? Ở trong bóng đó, bóng tối đó, nó hứa hẹn là gì? Sự mê tham của mắt, sự mê tham xác thịt và sự kiêu ngạo của đời. Nó, thưa quý vị, nó bọc nhung, nó trông có vẻ hào nhoáng đó, nhưng mà nó thực chất chỉ là những đầu lừa mắc giá, mà rồi cuối cùng nó ăn xong rồi đi siêu tó đến chốn hình khổ, đúng quý vị. Kinh Thánh nói như vậy đó. Đi siêu tó đến chốn hình khổ. Phải chăng tôi muốn quay lui bởi vì đang có nhiều điều mà tôi không thỏa lòng? Có phải tôi đang muốn quay lui vì có nhiều điều mà tôi thấy hiện nay mình không thỏa lòng không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, thưa Hội Thánh nè, Hội Thánh có thiếu sót đâu? Có không? Thiếu sót. Mục sư có thiếu sót đâu? Thiếu sót. Ban chấp hành có thiếu sót không? Có. Các ban ngành có thiếu sót không quý vị? Có. Không có một Hội Thánh nào hoàn hảo trên đất. Không có một Hội Thánh nào hoàn hảo trên đất. Mình ở bên ngoài mình rắc rối rồi, mình vô Hội Thánh còn nhiều cái bực mình hơn nữa. Cái mục sư ông nói là không phải đánh lộn đâu, mà đánh gì không? Đánh trúng chứ không đánh lộn đâu. Vậy thì sao? Người Samari không thể đổ lỗi cho Chúa. Chúng ta không thể đổ lỗi cho ai khác về cái quyết định quay lưng của mình. Những cuộc trò chơi của cuộc đời chúng ta, Chúa không có tham dự quý vị. Và Chúa cũng không đi với chúng ta trong những cái chuyện đó. Chúa không đi với chúng ta trong chuyện đó. Những năm gần đây quý vị biết không, có những hiện tượng mà bôi xấu các nhà thờ CMA để lôi kéo tín đồ. Mà phải nói lôi kéo tăng mạnh lắm đó quý vị. Nhưng mà quý vị biết nè, có một sư ông nói thế này nè: người ta càng đổ phân, đừng lo, năm sau ruộng mình càng trúng mùa. Đây là điều mà Hội Thánh chân chính kinh nghiệm với quý vị. Không sao cả. Người ta càng nói xấu, người ta càng đổ phân vào trong ruộng của mình, thì năm sau Chúa cho trúng mùa. Còn nếu muốn thử, cứ thì thử thử xem coi, bước vào cái chỗ mà họ nghĩ rằng, họ nói rằng cái chỗ của họ tốt hơn đó quý vị. Sau tuần trăng mật là gì? Là ly dị. Tại vì không có hội thánh nào trên đất này nó hoàn toàn cả. Chỉ có một cái hội thánh là ở trên đất này hoàn toàn là hội thánh ở đâu quý vị? Ở ngoài nghĩa trang, trở về với Chúa. Là không còn nói, không còn gì đó, không rắc rối nữa. Lý do là bởi vì tôi là cái con người bất toàn, thì tôi đi đến bất cứ nơi nào cũng chỉ cộng thêm một người thiếu sắc mà thôi. Ở Hebrew đoạn 10 câu 38 thì Chúa phán như thế này: người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp lòng chút nào. Tiếp đến, bây giờ cái lựa chọn thứ hai, người phùng này họ lựa chọn thứ hai, cứ ngồi tại chỗ chăng. Họ hỏi nhau và rồi họ đi đến cái kết luận: bằng chúng ta cứ ngồi đây thì chúng ta cũng sẽ chết. Chúng ta ngồi đây chúng ta sẽ chết. Mình không có thể ngồi yên để càng ngày càng tồi tệ hơn thưa hội thánh. Mình không thể ngồi yên mà để chờ chết. Người Do Thái bên bờ sông Giô Đanh đó, cái ngày mà họ từ ra Ai Cập và vào để đặt chân trên bờ sông Giô Đanh đó, họ cũng có một cái quyết định họ cần phải quyết định. Nếu mà họ quay lưng thì họ phải trở vào cái hoang địa, là nơi mà chính tay họ chôn cả một cái thế hệ cha ông, là thế hệ vô tín, lần lượt chôn từng người vô tín cho đến hết cả thế hệ. Và bây giờ nếu cứ ngồi yên thì chính họ, tay của họ cũng sẽ thay nhau chôn xác của mình mà thôi. Đức Chúa Trời không có làm trước. Ngài đòi hỏi người Do Thái phải đạp chân xuống sông Giô Đanh để vào Cana. Và khi họ đạp chân xuống nước thì sao quý vị? Điều gì xảy ra? Nước sông mới ré ra. Còn giờ nào mà họ không đặt chân xuống nước thì sao? Nước vẫn chảy xiết. Đức Chúa Trời đó, họ phải làm trước. Họ phải đạp chân xuống thì nước mới rẽ ra. Bây giờ nếu mà họ ngồi đó bên bờ sông Bôi Dương Anh mà cứ ngồi cứ nghĩ, cứ suy tính, cứ nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, rồi cũng cố mòn đi rồi chết thôi. Có lẽ thật ngày trước đó, nó cũng đúng cho chúng ta buổi sáng hôm nay tại đây. Và bây giờ cái lựa chọn thứ ba, bước tới. Vậy chúng ta hãy qua trại quân Syri. Quý vị, thật kỳ lạ. Câu chuyện này là cái câu chuyện rất là lạ lùng. Những người phung tưởng họ tưởng là họ đi đến cái chỗ chết, nhưng mà đến nơi họ thấy gì? Cả cái trại quân Syri bị bỏ trống. Bây giờ đó, cái mâm cỗ mà bày ra đang bày đó, tất cả những người này trong Kinh Thánh vừa chúng ta vừa đọc qua là gì? Họ bỏ nguyên vậy mà họ chạy. Tất cả những mâm cỗ bày ra dành cho quan tướng, dành cho người đó là phải nói là đầy cao lương mỹ vị bây giờ đó, thì bây giờ là dành cho họ. Cái tài sản họ đi hết từ trại này sang trại kia lấy những cái đồ tốt nhất, họ có quyền chọn ấy. Chọn cái này xong rồi quý vị, ồ cái này chưa, cái khác còn tốt hơn đó, bỏ lại, chọn cái khác thì tốt hơn đó. Tại sao cái chuyện nó xảy ra như vậy? Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết là ngay chiều hôm đó Chúa đã khiến trại quân bên Syri nó như thế nào. Nó nghe cái tiếng ngựa xe, không biết, mình không hiểu, nhưng mà họ nghe cái tiếng xe ngựa đạo binh lớn và tưởng rằng cái liên minh của Israel, của Ai Cập, của người Hê-tít tấn công, như cho nên họ hoảng hốt, họ đạp đi trên nhau mà chạy, bỏ lại tất cả những gì họ cướp được, bỏ tất cả những gì họ có. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng nè, một bên quay lưng là chết, một bên ngồi lại tại chỗ cũ, cũng cũ mòn đi mà chết. Còn đi tới là sự sống. Chết, chết, đi tới là sự sống. Hả? Mình có nghe cái điều Chúa phán với lòng mình không? Chúa Giê-xu nói là ta đã đến hầu cho chiên được sự sống, và sự sống gì? Sống dư dật. Mình, Chúa Thánh, quý vị, mấy chục năm mình ngồi một chỗ lần đận, quý vị có biết là Chúa muốn biến tương lai của chúng ta thành những người bạn thân thiết của Chúa, thành những người thật là phước hạnh không? Vậy mà bảo mình dấn thân, mình đi với Chúa, mình cũng sao? Mình cũng sợ gần chết à? Sao vậy? Bởi vì Chúa nói là theo Chúa là liều mình ấy, chứ phải chần chừ đâu quý vị. Liều mình á? Liều mình mà liều mình cái gì quý vị? Vác cái gì? Vác thập tự chứ không phải là chuyện nhỏ. Còn những người chẳng tin thì sao? Chúa bảo, Chúa dạy, Chúa khuyên mình, Chúa nói mình đi với Chúa, mà những người không tin sao? Con Gai nâng đỡ vua khi mà nghe tiên tri Elisi nói là sẽ có một cái giải sự giải cứu lớn từ Chúa, thì nói gì? Ông nói này, dầu cho Đức Giê-hô-va mà mở các cửa sổ trên trời, điều đó mà có hát được chăng? Elisi nói thẳng với con trai đó là gì? Chính mắt mưa sẽ thấy nhưng không đặng ngăn đến, sẽ có nhiều người thấy những phước hạnh, thấy những cái điều tốt đẹp mà không được. Cái câu quả cho chúng ta thấy câu 17 là dân chúng đạp dẹp người tại nơi cửa thành và người chết y như người của Đức Chúa Trời đã nói. Quay lui chết, ngồi tại chỗ cũng chết, không tin cũng chết, không tin cũng chết. Thưa Hội Thánh, có một cái những cái quyết định trong cuộc đời của chúng ta, mình bước đi có mặt của Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm một cái sự biến đổi lạ lùng, từ tối tăm qua ánh sáng, từ đói khát đến cái những cái dư dật phước hạnh, và từ những cái ngày chúng ta vô định, mình được đem vào cái lịch sử cứu chuộc của Chúa, và chúng ta sẽ đi với Ngài với niềm vui mà là kéo dài trong cả cõi đời đời. Vậy thì tôi phải làm gì? Câu 9, bây giờ, tức là những họ là những người phung đó, bèn nói với nhau rằng chúng ta làm chẳng phải, ngày nay là ngày có tin lành mà chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta đợi đến rạng đông thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta, vậy ta hãy đi báo tin này cho nhà vua. Cái câu này cho chúng ta thấy là sự giải cứu lớn của Thiên Thượng không phải chỉ cho họ mà cho tất cả. Nếu im lặng là sao? Là chúng ta làm chẳng phải. Nếu im lặng là chúng ta làm chẳng phải. Vì sao vậy? Vì cả thành sẽ chết đói. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Thưa Hội Thánh, những người phung này không phải là những người truyền giáo, họ cũng chẳng phải là những người, những nhà thần học, họ cũng chẳng phải là những người hùng biện, họ không có lý sự, họ không tranh luận gì cả. Họ chỉ rằng đơn giản là họ là gì? Chứng đạo là gì? Những người ăn mày chỉ cho những người ăn mày khác chỗ tìm được thức ăn. Báo tin vui chỉ là đơn giản như vậy. Ở những người ăn mày báo cho những ăn mày khác cái chỗ có được tìm được thức ăn. Với cái ý thức trách nhiệm là gì? Đem tin vui cho một thành phố đang bị diệt vong. Thưa Thánh, mình đã khám phá ra được cái phước hạnh của Chúa cho mình, mình đã khám phá ra sự giàu có của Chúa cho mình đã khám phá ra Chúa, trong Chúa có một cái tương lai phước hạnh của chúng ta. Vì đây là điều mà mình cũng cần phải hỏi là, thưa Hội Thánh, ngày nay là ngày có tin lành và chúng ta nín lặng sao? Tin vui cái câu chuyện giải thoát cái nạn đói của thành Samari ngày xưa không thể so sánh được với tin vui mà Chúa cứu thế Giê-xu đã chịu chết cho chúng ta để giải cứu tội nhân. Đây là mới thực là cái tin vui lớn này. Và Ngài giải cứu mà ban cho chúng ta một cái đời mà đời sống phước hạnh thỏa mãn vĩnh viễn trong Ngài. Đây là tin vui lớn cho cả cõi đời đời cho chúng ta đây này. Thưa Hội Thánh, muốn cho mọi người được cứu là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài chọn chúng ta và Ngài dùng những con người rất là bình thường để đem tin giải cứu. Quý vị nhiều khi mình nghĩ mình gặp người sang không? Mình gặp người giàu không? Mình đi kiếm những người đấy, đấy mình làm chứng không? Mình đâu kiếm người sang người giàu đó, mình nghĩ chắc những người này chắc là đâu có cần không? Quý vị, mình đừng có tưởng người sang người giàu học thức là không khổ tâm. Không có thì lo gì? Không có thì lo thiếu. Mà có nhiều thì lo gì? Lo mất. Dân Mỹ tiêu thụ là 52 tỷ Mỹ kim cho thuốc vấn đề thuốc ngủ đó quý vị. Đứng đầu trên thế giới không? Sao vậy? Truyền đạo đoạn 5 á, nói như thế này: chán lắc làm cho người giàu không ngủ được. Kinh Thánh cho chúng ta biết là chẳng phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội. Tội lỗi và trừng phạt là hai điều luôn luôn đi song song với nhau. Cho nên tất cả mọi người cần được giải cứu. Tất cả mọi người cần được cứu. Kẻ sang, người giàu, người học thức, tất cả cần được cứu. Vậy thì sao? Nhờ ơn Chúa, Hội Thánh chiều nay mình có gì quý vị? Có picnic, sáng giờ tôi cầu nguyện quý vị. Nhìn thấy sáng mình thấy mưa phải không? Đã đổi khí hậu phải không? Cầu nguyện Chúa là cho gì? Tôi thấy là cái anh chị tráng niên ưu tư lắm, nhìn cứ nhìn ngoài kia. Mình muốn gì? Ao ước là trời tạnh trời mát để con dân Chúa là ra có một cái buổi picnic, nhìn vào tất cả những thiên nhiên Chúa ban mà tạ ơn Chúa. Rồi gì nữa? Bạn bè. Ông nói cho bạn bè tới để có dịp cho họ sống gần gũi với những người tin Chúa để làm gì? Họ biết, ồ, sao những con người này vui tươi vậy? Sao những con người này đầy hy vọng vậy? Giữa một cái thế giới vô vọng vậy. Cho nên chiều nay có picnic mình phải tham gia, mình phải cộng tác, mình phải mời bạn bè có cơ hội gần gũi với người có tin vui. Có nhiều người nghĩ chắc tôi không làm gì, chắc tôi không có dự phần gì, chứ mình đến sợ bạn em phiền. Tôi hỏi ban trang niên, ban phụ nữ có phiền không? Không. Mỗi một người có mặt là họ càng vui nữa. Vui nữa. Rồi, những ngày lễ cuối năm quý vị, mỗi ngày lễ cuối năm là cái mùa Thanksgiving, mùa Christmas, là cái mùa cái cơ hội giúp cho người ta đến tin Chúa đó. Mà những cái mùa đó quý vị biết không, ngoài kia là cả một cái thế giới bị depressing, lạnh lẽo, tăm tối, mặt trời không, có những ngày không có, làm cho người ta nó làm như nó nặng nề, nó depressing lắm. Mình là những người đem sẽ đem tin vui đến cho họ. Cho nên mình phải rời khỏi nhà, mình cầu nguyện, mình đem lập danh sách để cầu nguyện đi, đưa cho hội thánh những danh sách nào trong gia đình mình, trong người thân mình chưa có biết Chúa đó. Lập danh sách quý vị, gửi cho ban chấp hành, gửi cho ban chứng đạo, anh Thiện, chị Giao, để họ làm gì quý vị? Cầu nguyện trước. Tại vì trong cái câu chuyện là giải cứu lớn đến từ Thiên Chúa mà, chứ không phải tự mình đâu. Cầu nguyện Chúa, Chúa làm rồi, Chúa làm rồi, đến khi mà gặp mình, Chúa cho gặp mình đó, mình chỉ giống như là cái nhát búa cuối cùng nó đốn cái gầy nó gã thôi, chứ không có phải. Mọi việc đó Chúa đã làm rồi. Rồi, phải nói, phải pick up a phone. Quý vị không biết, không ngờ đâu, nhiều khi mở một cái phone lên, gọi một người nào đó, đem người đó đến với Chúa, thật kỳ diệu lắm. Chúa đã làm gì trong cuộc đời của người đó mình không biết được. Rồi gì nữa? Phải nói, phải gửi thiệp mời đến tay, đến cho, đến tay, đến tận nhà cho thân nhân của chúng ta. William Faye trong cái cuốn chia sẻ Chúa Giêsu không sợ hãi cho ông nói thế này: nếu tiếng nói của chúng ta ấp úng, nếu tay chúng ta run rẩy, lời nói thì nó lẫn lộn lung tung, Chúa vẫn có thể sử dụng cái lời đó. Tuy nhiên, Ngài không thể sử dụng chúng gì? Cái sự yên lặng của chúng ta. Chúa không thể sử dụng cái sự yên lặng của chúng ta. Chúng ta sẽ làm hết sức mình, cái phần còn lại là để cho Chúa. Mà quý vị biết là khi mình gieo hạt á, có thể và cũng mình không thấy được kết quả, phải không? Nhưng mà Chúa hứa rằng cái công việc của chúng ta trong Chúa không phải là vô ích đâu. Bởi vì sự giải cứu lớn đến từ Thiên Chúa. Trên dòng sông Thames của nước Anh, trong một cái ngày giông to gió lớn thì một chiếc tàu bị chìm. Và cùng một lúc thì có những cái người đánh cá được từ các thuyền khác họ trở về. Và trở về, tàu chìm, người chết, có cái tàu đánh cá trở về. Và rồi thì hai nhân chứng phải ra tòa. Hai nhân chứng trên chiếc tàu đánh cá nó phải ra tòa. Người thứ nhất, quan tòa hỏi: anh có biết chuyện tìm chìm tàu không? Anh ta nói là: dạ biết, nhưng mà tôi mệt quá cho nên tôi phải nhanh chóng lên giường. Quan tòa mới hỏi là: anh vậy anh có nghe người ta kêu cứu không? Dạ có, và tôi rất là hối hận vì tôi không có giúp được họ. Quan tòa mới đập tay xuống bàn: anh là một công dân nước Anh mà nói vô trách nhiệm như vậy à? Bây giờ người thứ hai bước ra tòa, anh nói: tôi cũng về, tôi mệt như anh em tôi, như mọi người bạn tôi đấy, mà tôi không có nỡ cho nên tôi cố trèo ra, nhưng mà thuyền nhỏ của tôi chỉ có vớt được một số người, còn một số người thì lại bị nước cuốn trôi. Và giữa giông to gió lớn đó, tôi kêu cầu Chúa trong nước mắt: Chúa ơi, thuyền của con nhỏ quá. Hội thánh của chúng ta là con thuyền nhỏ ở giữa thành phố Austin này. Ước gì nó lớn lên, ước gì nó cứu được nhiều người. Chúa ơi, thuyền của chúng con nhỏ quá. Nhờ vậy hội thánh của Chúa không quay lui, hội thánh của Chúa không có dừng lại, hội thánh của Chúa phải tiến tới về phía trước, phải hành động và phải báo tin vui cứu chuộc. Bởi vì mỗi linh hồn là quý trọng mà cả thế gian không thể đổi được. Vì Chúa là đấng giải cứu lớn, cho nên ai rao tin lành cho Sion hãy lên trên núi cao, ai rao tin lành cho Jerusalem hãy ra sức cất tiếng lên, hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Vì Chúa ban ơn cho chúng ta trong lời của chúng ta, hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lời chào kính yêu của chúng con, lời Chúa buổi sáng hôm nay đến với chúng con, có những con người rất là bình thường, rất là đơn sơ, rất là thấp kém trong xã hội, nhưng mà Chúa lại dùng những con người đơn sơ đó để có những tin vui mà Chúa bán muốn báo cho nhân loại này. Và Chúa ơi, chúng con tạ ơn Chúa vì cái tin vui lớn nào trên thế giới này ngoài tin vui chính Chúa đã đến thế gian và cứu chuộc con người. Xin Chúa giúp cho chúng con có sự can đảm, xin Chúa giúp cho chúng con có vượt qua những gì trở ngại đó mà chúng con không thể mở miệng được, chúng con không thể nói được, chúng con không thể share tin vui Chúa cho anh em chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con cũng góp phần một nào điều nào đó trong cái điều mà Chúa muốn chúng con, để trở thành những người rao tin lành, đem tin lành của Chúa cho đồng bào, cho anh em chúng con trong tại thành phố Austin này. Lạy Chúa, xin ban ơn cho những bàn chân mỗi tuần đi ra nói về Chúa, rao giảng về Chúa. Con cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.